Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và bây giờ trên đường dây không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa quý vị, trong tuần qua thì chính phủ liên bang vẫn đang tiếp tục tìm cách để thông qua Quốc hội một cái dự luật liên quan đến việc cải tổ thể lệ bầu cử cho Thượng viện. Chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull xem đây là một trong những cái ưu tiên. Tuần trước thì chúng ta cũng đã xem cái bối cảnh của cái câu chuyện này và thấy là đây có thể là một trong những bước phải nói là khó vượt qua cho chính phủ liên bang. Không hiểu là trong tuần qua thì có những cái diễn biến gì anh thấy lạc quan hơn cho liên đảng hay không?
Chính phủ liên đảng tự do quốc gia hiện do Thủ tướng Malcolm Turnbull lãnh đạo đã đưa ra một cái đề nghị cải tổ để làm thế nào cho hữu hiệu hóa hoặc là phản ảnh được cái ý nguyện của dân chúng bằng một cái phương cách bầu cử nó đơn giản hơn và nó có thể dễ hiểu hơn. Chúng ta đã có dịp nói về cái điều này và có lẽ là chúng ta cũng không cần phải đi lại cái điều đó nữa. Tuy nhiên trở lại cái câu hỏi của Quốc Vinh đó, một tuần qua ở Canberra nó đã xảy ra cái chuyện gì liên quan đến cái vấn đề này đó? Thì nói một cách tóm tắt thì cái trở ngại mà chính phủ liên đảng tự do quốc gia của Thủ tướng Malcolm Turnbull có lẽ là đã được vượt qua sau khi mà đảng xanh tuyên bố là ủng hộ cái dự luật này ở trên Thượng viện. Thưa quý vị, thì ở Thượng viện hiện nay không có một cái đảng lớn nào chiếm đa số và vì vậy một phần khá lớn của các cái dự luật được đưa từ Hạ viện lên Thượng viện nó vẫn còn bị nghe là bế tắc hoặc là bị chặn lại ở một cái khúc nào đó nếu mà chính phủ hoặc là nếu mà tác giả của những dự luật đó không được đa số ở trên Thượng viện thông qua. Với cái sự đồng ý hay là với cái sự chấp thuận của cái đảng xanh để cùng bỏ phiếu thuận cho cái dự luật của chính phủ liên đảng thì người ta thấy là cái rào cản này đã được vượt qua rồi và nó chỉ còn là cái vấn đề thời gian.
Đảng Lao động mặc dù vẫn tuyên bố là ủng hộ những cái cải cách trong vấn đề bầu cử ở trên Thượng viện. Nhưng mà bây giờ, như anh đã nói, đảng xanh đã đồng ý đứng về phía bên chính phủ, có nghĩa là trên Thượng viện hiện tại nếu như có thêm đảng xanh thì chính phủ có đủ số phiếu để có thể thông qua được cái dự luật này. Nhưng mà điều đó có vẻ làm cho Lao động cũng hơi lo lắng, bởi vì là nếu như vậy thì sẽ dẫn đến cái chuyện là bây giờ sắp tới đây ở trên Thượng viện chỉ có 39 đảng thôi là Lao động, Liên đảng Tự do Quốc gia và Đảng Xanh.
Vâng, thì chúng ta cũng đã biết như vậy và trong hầu hết các cái nhiệm kỳ của Quốc hội và đặc biệt là ở trên Thượng viện đó thì chỉ có một đôi lần là cái đảng cầm quyền ở Hạ viện chiếm đa số ở Thượng viện giống như là dưới thời của chính phủ tự do quốc gia của Thủ tướng John Howard chẳng hạn. Thì khi đó ông rất là rộng tay, rất là thoải mái để đưa ra những cái dự luật và ông biết là những cái dự luật đó sẽ được thông qua ở trên Thượng viện bởi vì liên đảng tự do quốc gia có đa số ở cái cơ cấu lập pháp này. Tuy nhiên trong phần lớn các cái trường hợp đó, thì hai đảng lớn là Lao động một bên và Liên đảng Tự do Quốc gia một bên khác đều ngang ngửa cái số đại diện với nhau ở Thượng viện, cho nên phải trông cậy vào những cái lá phiếu quyết định của một là cái đảng nhỏ, hai là các cái thượng nghị sĩ độc lập, và điều đó nó đang xảy ra tại cái nhiệm kỳ này ở trên Quốc hội. Và với cái sự tuyên bố ủng hộ của đảng xanh cho cái dự luật cải cách phương thức bầu cử Thượng viện thì rõ ràng là chính phủ Malcolm Turnbull có thể là sẽ đạt được cái ý muốn ban đầu của họ. Tuy nhiên cái điều mà các bên phía Lao động e ngại cũng là có cái lý do của nó. Thí dụ như là dưới cái thời của chính phủ John Howard chẳng hạn, thì khi mà đảng cầm quyền nắm được cả đa số ở Thượng viện lẫn Hạ viện thì họ mặc tình làm mưa làm gió. Thí dụ như chúng ta nhớ lại cái đạo luật gọi là Work Choices của ông John Howard mà sau này đã bị bãi bỏ đó. Thì khi đó ông Howard có cái số phiếu ở trong túi rồi và ông đưa ra chỉ là một cái hình thức hợp pháp hóa cái dự luật đó mà thôi. Và cái điều mà họ e ngại bây giờ nữa qua cái lời phát biểu của lãnh tụ đối lập là ông Bill Shorten đó, thì người ta cho thấy rằng nếu mà cái đảng xanh đứng về phe của Liên đảng Tự do Quốc gia thì những cái biện pháp về ngân sách được Thống trưởng Ngân khố Joe Hockey đưa ra từ hồi năm 2014 chẳng hạn, và bây giờ đang còn nằm ủ ở trên Thượng viện, thì những cái biện pháp mà mất lòng dân đó, nó có thể bằng cái phương cách cải tổ bầu cử Thượng viện này đó, thì chính phủ Malcolm Turnbull có thể dồn hết qua một lần để mà thông qua hết những cái dự luật đó, mặc dù nó không có được lòng dân chúng.
Nhưng mà đảng xanh họ cũng đâu có nói cái gì về cái chuyện sẽ ủng hộ hoàn toàn những cái dự luật mà chính phủ muốn thông qua đâu, thưa anh. Đây nó chỉ liên quan đến vấn đề cải tổ về cái thể lệ bầu cử ở trên Thượng viện thôi. Nhưng mà nói thì nói vậy, Quốc Vinh cũng hoài nghi một chút xíu là mục tiêu tối hậu của liên đảng có thể không phải là vì cái chuyện cải tổ thể lệ bầu cử đâu, mà là tìm một cái cách nào đó để mượn gió bẻ cờ hả? Phải không thưa anh? Để sẵn thông qua luôn những cái vấn đề trong ngân sách mà nó vẫn còn nằm động ở trên Thượng viện như anh vừa mới nói đó.
Vâng, đó là cái thâm ý của, có lẽ là của các tác giả của cái dự luật này, bởi vì nó sẽ nhằm mà hai cái mục đích, một người ta thường gọi là một cái hòn đá ném hai con chim là vậy. Cái mục đích thứ nhất là để loại trừ các cái đảng nhỏ hoặc là các ứng cử viên thượng viện độc lập ra ngoài cuộc chơi, bởi vì họ không thể nào với một cái phương cách bầu cử mới đó, thì họ không thể nào có đủ cái túc số hay là đủ cái tỷ lệ ủng hộ để mà lọt vào thượng viện được. Và cái thứ nhì á, và dĩ nhiên mà khi mà họ không lọt vào được thượng viện thì cái số nghị sĩ của các đảng lớn sẽ tăng lên, và do đó họ sẽ có cái quyền lực nó mạnh mẽ hơn.
Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, trong tuần cộng đồng người Assyrian tại Úc đã chỉ trích chính phủ là quá chậm trễ trong việc định cư người tị nạn Syria và Iraq. Chúng ta cũng biết là chính phủ đã hứa là sẽ nhận thêm 12.000 người tị nạn đến từ Syria và Iraq. Nhưng mà xem chừng như việc định cư cái số người này nó chỉ mới đang ở cái mức gọi là nhỏ giọt thôi.
Cách đây khoảng cỡ một năm trước cái cuộc khủng hoảng một cách rất là dồn dập và rất là quy mô của cái làn sóng người tị nạn đổ vào các cái nước Âu Châu như là Hy Lạp, như là Thổ Nhĩ Kỳ vân vân đó, thì cả thế giới đều rung động, và đặc biệt là với một cái hình ảnh một cái em bé nằm chết một cách rất là thanh bình, nói theo cái hình ảnh như là một cái thiên thần nằm ở trên bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến lương tâm thế giới bị đánh thức. Và do đó Úc cũng là một trong những cái quốc gia trong cái cộng đồng thế giới đã đáp ứng lại cái lời kêu gọi khẩn cấp đó để có thể tái định cư cho những người tị nạn. Và như Quốc Vinh vừa nói, cái con số 12.000 người đã được chính phủ Úc công bố là sẽ thu nhận, và sẽ thu nhận trong vòng 18 tháng, tức là một năm rưỡi kể từ cái dịp Giáng sinh năm ngoái. Nhưng mà cho đến nay thì dường như người ta chỉ biết được một số rất là ít đã được thanh lọc và đã được chấp nhận đến Úc định cư. Còn lại thì đa số vẫn còn hoặc là còn đang được cứu xét, hoặc là chính phủ vẫn còn đang tiếp tục nhận đơn này. Về phía chính phủ họ có những cái lý do để mà giải thích về cái tốc độ nó hơi chậm chạp về cái vấn đề này, bởi vì họ nói là dù là tất cả mọi người đều phải trải qua những cái thủ tục cứu xét bình thường, có nghĩa là chính phủ phải xác định được đó là những cái người có tư cách tị nạn thực sự, và đó là những cái trường hợp nó cần thiết hơn để cho chính phủ có thể tái định cư. Và ở đất nước tái định cư là nước Úc này thì phải chuẩn bị những cái điều kiện cần thiết, những cái phương tiện có tính cách căn bản để tiếp nhận họ, thí dụ như là cái lớp học Anh văn, những cái trường dạy nghề, những cái cơ hội để hòa nhập vào xã hội vân vân.
Điều đó cũng làm cho chúng ta nhớ lại cái giai đoạn mà nước Úc đã mở rộng bàn tay đón những thuyền nhân Việt Nam, cho thấy là cái chính sách mà nhận người tị nạn nó thay đổi tùy theo những cái diễn biến thời sự, tùy theo cái dư luận ở trong nước nữa. Đúng không thưa anh? Đầu tiên sau năm 1975 thì cánh cửa mở rất là rộng, nhưng mà sang đến đầu 83, Quốc Vinh còn nhớ là tôi đến Úc này cũng vào khoảng thời gian đó, thì gần như là cánh cửa nó khép lại và đã có một giai đoạn gần như là dậm chân tại chỗ luôn.
Quý vị vừa nhắc đến một cái thời điểm mà có lẽ là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta cũng còn những cái hồi ức hoặc là những cái kỷ niệm trong cái thời gian đó, mới đó mà 30 mấy 40 năm trong thoáng chốc, Quốc Vinh ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhắc lại cái trường hợp này để thấy rằng là cái quyết định nhận người tị nạn trong những cái điều kiện nào của đất nước, trong những cái quyền lợi nào của đất nước Úc này thì nó cũng tùy thuộc vào cái thời điểm cũng như là những cái chính phủ cầm quyền khác hẳn với cái thời mà sau năm 1975, tức là cái thời những cái đợt thuyền nhân từ Việt Nam hay là từ Lào và từ Campuchia ồ ạt ra đi đó, thì bây giờ nó lại là một cái cơn khủng hoảng mới và nó ở cách xa cái nước Úc đến nửa vòng thế giới, nửa vòng quả địa cầu. Tuy vậy thì với tư cách là một cái quốc gia có trách nhiệm trong cái cộng đồng quốc tế thì Úc cũng đã đáp ứng lại cái nhu cầu đó, mặc dù rằng là nhiều người chỉ trích rằng Úc thu nhận con số lượng quá nhỏ hoặc là với một cái tốc độ quá chậm. Nhưng mà thưa quý vị, thì với một cái dân số 24 triệu, chúng ta chấp nhận 12.000 người, thì nếu mà tính theo tỷ lệ, nước Úc vẫn có một cái quota, vẫn có một cái chỉ số khá rộng rãi về cái đầu người, cái số lượng đầu người mà Úc nhận được. Tuy nhiên, về cái mức sống cũng như là để là tạo ra một cái tình trạng hài hòa và ổn định trong xã hội, Úc cần phải có một cái phương cách để lựa chọn những cái người tị nạn của mình mà không gây xáo trộn hoặc là không gây những cái mâu thuẫn trong xã hội. Và vì vậy cho nên những cái biện pháp như là thanh lọc, như là quyết định, như là cứu xét hồ sơ vân vân còn phải tùy thuộc nhiều cái yếu tố khác ngoài những cái yếu tố chủ quan mà các cái cộng đồng của người tị nạn Assyrian như là Iraq hoặc là Syria mong muốn. Ai cũng mong muốn rằng cái người thân của mình, những cái đồng bào của mình có thể đến được nước Úc để tái định cư, để lập lại một cái cuộc đời mới càng sớm càng tốt. Nhưng mà nó vẫn còn có những cái yêu cầu hoặc là có những cái điều kiện nó ưu tiên hơn, như là cái vấn đề an ninh quốc gia, như cái vấn đề phát triển kinh tế, như cái vấn đề thiết lập những cái cơ sở hạ tầng để giúp đỡ cho những cái người mới đến đó được nhanh chóng hòa nhập vào cái cộng đồng chính.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa quý vị, trong tuần còn một chuyện đáng chú ý nữa là trong lĩnh vực giáo dục. Chúng ta cũng biết ngôn ngữ điện toán được xem như là ngôn ngữ của thế kỷ 21. Cái kỹ năng lập trình máy tính thì dần dần chiếm lĩnh một cái vị trí rất là quan trọng trong trường học. Và chẳng hạn như bên Hoa Kỳ thì mới đây người ta có cái chủ trương là thay vì học sinh chọn một cái ngôn ngữ thứ hai thì học sinh có quyền chọn cái ngôn ngữ điện toán, tức là học về lập trình đó. Thưa quý vị, thì cái vấn đề được đưa ra bàn thảo, người ta mới đặt câu hỏi là không hiểu ở Úc có áp dụng và hoặc là có nên áp dụng như vậy hay không. Anh là có thể nói ít nhiều là một nhà giáo dục, Quốc Vinh xuất thân là một nhà ngữ học, thì thật sự đối với tôi đó, nếu như mà không còn cơ hội để mà chọn một ngôn ngữ thứ hai, tôi nghĩ là vô cùng đáng tiếc. Trong khi ngôn ngữ điện toán là cái mà chúng ta không thể nào chạy trốn được trong cái thời đại này, thì không hiểu anh Lưu Dân nghĩ như thế nào.
Vâng, nếu mà nói ngôn ngữ điện toán được xem là một cái ngôn ngữ của thế kỷ 21 á, thì có lẽ là tôi rất là nghèo nàn về cái phương diện ngôn ngữ này, và nếu mà sống trọn được cái thế kỷ 21. Tuy nhiên bây giờ thì cũng vừa quản được một chút xíu và bắt đầu học từ ABC của cái ngôn ngữ mới này. Nhưng mà chúng ta biết rõ ràng là cái sự hiểu biết cũng như là cái kỹ năng về điện toán là một cái kỹ năng có tính cách gần như là bắt buộc đối với trong hàng loạt cái kỹ năng để con người có thể có một cái việc làm hoặc là có một cái nghề nghiệp nó tương đối nó thích hợp với lại cái đà tiến hóa của nhân loại. Chúng ta cũng biết rằng là sự phổ biến của điện toán toàn cầu thì mọi nơi, mọi nước, mọi nền văn hóa đều có thể uyển chuyển để áp dụng cho cái đất nước của mình. Trở lại cái chuyện mà điện toán, cái ngôn ngữ điện toán có thể thay thế bằng một cái loại ngôn ngữ truyền thống không? Hay là chúng mình thường nói là cái sinh ngữ thứ nhì đó, tức là nếu mà ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt thì tôi có thể học tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha vân vân. Thì cái ngôn ngữ điện toán này nó sẽ là một cái gì để mà thay thế cho những cái đó hay không? Tôi có thể tán đồng với lại cái cách nhìn của anh Quốc Vinh. Quả nhiên đó là một cái sự thiếu vắng khá là thiệt thòi.
Quốc Vinh cũng muốn chia sẻ cùng quý vị và anh Lưu Dân cái trường hợp này. Lâu nay đó thì chúng tôi đang tìm cách tuyển nhân viên mới cho Ban Việt ngữ của đài SBS. Một trong những cái vấn đề ở đây là các thanh niên nam nữ sinh ra và lớn lên ở Úc thì tiếng Anh thì không có vấn đề gì rồi. Và những cái khả năng về báo chí, rồi thì kiến thức, rồi thì khả năng về IT thì phải nói là rất là giỏi. Thế nhưng mà tất cả hầu như đều rớt cái bài thi về ngôn ngữ, tức là trong trường hợp này là tiếng Việt. Điều đáng buồn, cái đó là phải nói là một cái điều đáng buồn, bởi vì nếu như tiếng Việt của các bạn đủ để mà có thể nói, đọc, viết được, thì rõ ràng là những công việc đó là của các bạn rồi. Mà có một cái thực tế nữa là mới đây có một cái nghiên cứu của Bộ Giáo dục Liên bang, thì họ cho thấy là chỉ có 12% học sinh lớp 12 trên toàn quốc là học một ngôn ngữ thứ hai thôi. Thì điều này đã cho thấy có một cái sự sụt giảm phải nói là rất là lớn, nếu mà so với trong thập niên 1960 chẳng hạn thì cái tỷ lệ đó là đến 40% lần. Thành thử ra là mình thấy thật sự là cái điều đáng tiếc đó, thưa anh Lưu Dân.
Vâng, chúng ta cũng có thể nhớ lại khoảng cỡ đầu thập niên 90 cho đến năm 2000 chẳng hạn. Đó là một cái thời kỳ hưng thịnh của các cái trường, của cái lớp gọi là ngôn ngữ cộng đồng, community languages, trong đó có cái ngôn ngữ Việt Nam chẳng hạn. Và rất là nhiều học sinh tham gia vào các cái lớp thứ bảy để học thêm cái ngôn ngữ Nhật, Hoa, Việt vân vân. Nhưng mà nói như vậy không phải là mình chối bỏ cái vai trò quan trọng của ngôn ngữ điện toán.
Thành thử ra cái lời khuyên, nếu mà Quốc Vinh được phép khuyên, thì vẫn tiếp tục với ngôn ngữ điện toán, cái chuyện đó là đương nhiên rồi, bởi vì nếu không có thì không có khả năng để tìm những cái việc nó phù hợp với lại khả năng của các bạn, các em. Nhưng mà ngôn ngữ thứ hai trong trường hợp này, mình chỉ nói đơn giản tiếng Việt thôi, chứ đừng có nói gì đến những cái thứ tiếng châu Âu hay là Á Châu khác. Thì nếu mà biết tiếng Việt thôi thì các bạn sẽ có cơ hội tìm được việc làm, tôi nghĩ là dễ hơn là mọi người chỉ biết có tiếng Anh.
Vâng, tôi cũng tán thành cái quan điểm đó thưa của mình.
Với ý kiến đó thì tạp chí Nước Úc trong tuần xin tạm biệt quý vị. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều và hẹn đến tuần sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.